Huyền thân ái kính chào tái ngộ quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, mất mát một phần thân thể đã là một thiệt thòi khắc nghiệt nhất trong kiếp con người, lại còn phải kéo lê kiếp sống với xác thân tàn tạ tàn phế đó suốt quãng đời còn lại trong một đất nước mà nhà cầm quyền cộng sản đã lạnh lùng gạt ra bên lề xã hội. Có lẽ không còn nỗi bất hạnh nào cay đắng hơn. Những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa dũng cảm đã không chỉ hy sinh xương máu mà còn hy sinh cả một phần thân thể của mình cho cuộc chiến, cho lý tưởng tự do và cho cả sự sống còn của người dân miền Nam Việt Nam. Trong đó có chúng ta và gia đình chúng ta nữa. Những vị ân nhân đáng kính ấy của chúng ta ngày nay còn nhiều lắm ở rải rác trên phần đất miền Nam, kéo lê những chuỗi ngày vô vọng khốn cùng cho đến ngày nhắm mắt lìa đời. Trên chuyến phà qua dòng Mỹ Thuận, tôi gặp người hành khất cụt chân, manh áo nghèo chẳng đủ che thân, chiếc nón rách kề bên rỗng tuếch. Người hành khất ôm đàn khẽ hát: mẹ ơi, xuân này con vắng nhà. Đôi mắt buồn theo tiếng đàn ca, trong tiếng hát mơ hồ tiếng nấc. Tôi được biết người từng là lính, có một thời lừng lẫy liệt oanh, vì sơn hà chẳng thiết vinh danh, mang sức trẻ bảo tồn đất mẹ. Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức tiếp giọng hát Duy Khánh trong ca khúc Xuân Này Con Không Về của Trịnh Lâm Ngân.
Xa ngàn xa, ôi nào thuở trời yên nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi bên mái chân nghèo ngồi quanh bếp hồng trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay đôi má đào nếu con không về chắc mẹ buồn lắm mái chân nghèo không người sửa sáng khu vườn thiếu hoa vàng bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi khỏe xóm con biết không về mẹ chờ em châu
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên khắp các nẻo đường đất nước, có bao nhiêu thương phế binh đang lê lết cái phần thân thể còn lại, cái phần thân thể không còn đầy đủ trong những vũng lầy đen tối của bên lề xã hội, đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Những con người tật nguyền đó, những hình hài không còn nguyên vẹn đó, có giây phút nào chúng ta nghĩ tới họ và thầm hỏi họ là ai? Vâng, họ là ai? Chúng ta, những người được may mắn có một đời sống êm ấm hạnh phúc như ngày hôm nay, chắc phải biết rõ, phải mang ơn họ và chia sẻ nỗi đau cùng họ. Cảm ơn anh hy sinh thân thể bảo vệ miền đất tự do, đời vẫn đẹp như mơ, có những bàn tay trải lòng hoa nhân ái. Cảm ơn anh người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những vần thơ của Lê Hải Đăng ghi trên trang Việt Nam Exodus Online nhắc lại trong trí nhớ của chúng ta hình ảnh người lính năm xưa. Mới ngày nào anh đội trời đạp đất chiếm lại cổ thành Quảng Trị, giữ vững An Lộc Bình Long, anh giữ quê hương vùng tự do dân chủ. Anh người lính tàn phế ơi, người thương binh chiến trường bỏ lại, chúng tôi vẫn nhớ anh.
Từ ngày một chiều trên quãng đường xa, bóng người anh dũng năm xưa xa đi trong này, chàng về nay đã cuốn tay, chàng về nay đã chàng về, chàng về nay đã cuốn tay, màu đào đã nhuốm trên thấy bao nhiêu quân thù, từ ngày chinh chiến mùa thu, từ ngày chinh chiến quê còn nhớ người chăng, vì ai vào chốn tự sinh, chiến trường quên quên mình, người về còn nhớ thương mình, người về còn nhớ thương mình.
Đó là Nhớ người thương binh trong giọng hát Như Mai, ca khúc này của Phạm Duy. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 75 chấm dứt chiến tranh, thế nhưng người dân Việt máu đỏ da vàng vẫn còn mang trong lòng những vết thương chưa lành. Một trong những vết thương gây nhức nhối nhất cho bất cứ ai, còn chút tình người, tình đồng loại, đó là sự độc ác, sự kỳ thị và phân biệt đối xử của người Cộng sản Việt Nam đối với các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Hơn 30 năm qua, họ đã làm ngơ trước nỗi đau thương của thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã bỏ mặc những con người tàn phế ấy sống lay lắt bên lề xã hội, kéo dài kiếp sống tàn tạ với tâm hồn đầy thương tích trong buổi hoàng hôn của đời người. Thật ra thì, thưa quý vị và các bạn, ngay chính thương phế binh miền Bắc cũng vẫn còn sống trong âm thầm thiếu thốn. Chúng ta hãy nghe những câu thơ. Anh bước đi giữa trời đất Bắc, Hà Nội mưa phùn lạnh kẽ xương, chiếc nạng gỗ khua từng tiếng nấc, gõ nhịp thương đau xuống mặt đường. Như trụ đèn đêm không biết nói, anh âm thầm đi giữa mùa xuân đã cháy mộng vàng theo khói thuốc, thời hoa niên xếp ở ven rừng. Những chiếc tượng đồng loang lổ máu, khẩu hiệu mờ dấu vết thi đua, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, anh cười, nước mắt chảy theo mưa. Tổ quốc bao năm rồi thống nhất, anh về đi giữa phố không quen, Hà Nội mang nỗi buồn chiến thắng, thừa huy chương nhưng thiếu miếng ăn. Thưa quý vị và các bạn, đó là thơ Trần Trung Đạo. Và người thương binh miền Bắc ấy sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy các bí thư, các tỉnh ủy, các ủy viên trung ương sống trong các biệt thự nguy nga tráng lệ giữa một đất nước lầm than khốn khổ? Anh sẽ trả lời như thế nào khi mẹ anh hỏi, miền Nam có đói lắm không con? Cuối cùng, với anh, tất cả những mỹ từ, lý tưởng hòa bình, tự do, độc lập, hạnh phúc, chỉ còn là những chiếc bánh vẽ, đều bị lừa gạt, đều bị nhân danh. Và còn nữa, bài thơ của một nữ thương phế binh miền Bắc, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ của Trầm Hương. Con trở về sau cuộc chiến tranh, không chàng trai nào đưa tiễn, không còn nữa lời thề non hẹn biển, mẹ là người duy nhất đón đưa con. Ừ, thì con về với mẹ, ngôi nhà ta bao năm rồi đơn lẻ, mẹ hái hoa bưởi về gội tóc cho con đây. Ôi mái tóc xanh dài dưới bàn tay nhăn của mẹ, vòm ngực con vẫn căng tròn sức trẻ. Mẹ run lên khi chạm vào đôi chân ngà ngọc của con gửi lại chiến trường. Sự im lặng còn đau đớn hơn ngàn lần tiếng nấc. Con ơi, làm sao mẹ quên được nỗi mất mát này? Bầu trời hòa bình quá cao xanh, vườn nhà ta sum xuê hoa trái, mẹ thèm khát bồng bế trẻ thơ. Nhưng mẹ ơi, ai lấy con nữa bây giờ? Tiếng thở dài theo gió bay đi. Ôi thưa quý vị, tội tình, thương cảm quá.
Giọt nước mắt thương con ngủ mẹ mừng. Giọt nước mắt thương sông ấp ủ rêu rong. Giọt nước mắt thương đất cằn cỗi bao năm. Giọt nước mắt thương dân mình phận lòng đong. Giọt nước mắt thương mây ngủ trên ngàn. Giọt nước mắt thương cây ngả trên non. Giọt nước mắt thương anh khô dòng máu châu thân. Giọt nước mắt quê hương ôi còn chảy miên man. Ôi dòng nước mắt chảy hoài, dòng nước mắt đời đời. Giọt nước mắt thương ai, ôi dòng nước mắt trong tim chảy lại láng vào hồn, nửa đêm gọi đến mình. Giọt nước mắt thương chim bỏ xa rừng. Giọt nước mắt thương đêm đầy xe tang. Giọt nước mắt thương em trên vận nước điêu linh. Giọt nước mắt không tên xin để lại quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe Khánh Ly hát Giọt nước mắt cho quê hương của Trịnh Công Sơn. Bài hát này đã có từ gần 40 năm nay, nhưng bây giờ nghe ra còn ngậm ngùi, đau đớn hơn. Có phải như thế không thưa quý vị và các bạn?
Giọt nước mắt thương con ngủ mẹ mừng. Giọt nước mắt thương sông ấp ủ rêu rong. Giọt nước mắt thương đất cằn cỗi bao năm. Giọt nước mắt thương dân mình phận lòng đong. Giọt nước mắt thương mây ngủ trên ngàn. Giọt nước mắt thương cây ngả trên non. Giọt nước mắt thương anh khô dòng máu châu thân. Giọt nước mắt quê hương ôi còn chảy miên man. Ôi dòng nước mắt chảy hoài, dòng nước mắt đời đời. Giọt nước mắt thương ai, ôi dòng nước mắt trong tim chảy lại láng vào hồn, nửa đêm gọi đến mình. Giọt nước mắt thương chim bỏ xa rừng. Giọt nước mắt thương đêm đầy xe tang. Giọt nước mắt thương em trên vận nước điêu linh. Giọt nước mắt không tên xin để lại quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, cứ vào tháng Tư, ai trong chúng ta cũng nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng của 1975. chắc hẳn người thương phế binh Việt Nam cả hai phía, nỗi lòng càng thêm chịu nặng với những vết thương của quá khứ. Cho dù vết thương trên thân xác của họ đã hằn sâu, đã chai cứng hay đã lành lặn, thân phận họ sau cùng rồi cũng bị bỏ rơi, bị lãng quên trong cảnh đời dâu bể và đổi mới nháo nhào của ngày hôm nay. Mong rằng xin đừng ai nhân danh cho công lý để rồi đẩy bao nhiêu mảnh đời vào chốn khổ đau. Họ cũng chỉ là những người mong cuộc sống bình yên như bao con người khác. Vinh danh hay cảm ơn người thương phế binh Việt Nam ở hải ngoại, chúng ta đã làm một đôi khi, nhưng thực sự vẫn chưa đủ. Gửi quà tặng mỗi dịp Tết, những lần gây quỹ trong các chương trình đại nhạc hội cũng như cơn gió thoảng qua vậy thôi. Chúng ta phải làm sao tìm cách giúp đỡ lâu dài để họ có một số vốn buôn bán nhỏ chẳng hạn, hay là bảo trợ con cháu họ ăn học hàng năm. Một người không đủ khả năng thì kêu gọi người thân, bạn hữu. Làm được đều đặn như thế, Bích Huyền tin rằng chúng ta đã góp thêm được chút hơi ấm của tình người, đã thắp lên được ngọn lửa nhỏ của thương yêu để có thể cảm thông và chia sẻ một phần nào nỗi thống khổ mà những người thương phế binh đã phải chịu đựng trong hơn 3 thập niên qua. Trong ý tưởng ấy, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.